Chào quý vị, chắp tay niệm Phật cho chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật.
Hôm nay chúng tôi giảng tiếp chương 2 về khảo sát tâm bệnh. Người tu thiền lúc mới đến chỗ thầy, thầy nên hỏi rằng: ngươi giữ giới thanh tịnh chăng? Có phạm tội trọng tà ác chăng? Nếu đáp năm giới thanh tịnh không phạm tội trọng tà ác, thứ mới dạy đạo pháp? Nếu đáp phạm giới, nên hỏi lại rằng: ngươi phạm giới nào? Nếu đáp trọng giới, thầy bảo như người bị cắt tai xẻo mũi không thể soi gương, ngươi nên trở về chuyên cần tụng kinh, khuyến hóa làm phước để gieo giống nhân duyên đạo pháp đời sau. Đời này coi như đã bỏ, ví như cây đã khô, dù gắn tưới nước cũng không sanh hoa, lá và trái được. Ở đoạn này đọc qua thì tôi có một vài ý nhỏ để nói lên cho tất cả quý vị thấy được cái ý này. Bởi vì muốn khảo sát cái bệnh của người tu thì ở đây bảo phải hỏi trước, phải hỏi coi giữ giới có thanh tịnh không. Nếu giữ giới tốt thì đó là tu dễ tiến. Còn nếu phạm giới thì nếu là phạm giới nhẹ thì ở đây dạy sám hối thì tu cũng tốt. Còn nếu phạm giới nặng, tức là trong năm giới mà thí dụ phạm giới sát sanh hay là trộm cướp vân vân thì gọi là phạm giới nặng, mà phạm giới nặng thì không có thể tu được. Nhưng mà tôi nhìn ở nơi khác thì cái này nó cũng hơi khắt khe một chút. Bởi vì nếu mà chúng ta đọc sử Phật thì thấy có cái ông Ương Quật Đa La, ông ấy đã giết người mà cắt ngón tay đeo tới 99 ngón tay rồi thì sát sanh hết bao nhiêu. Vậy mà khi Phật độ tu ngay trong đời này chứng quả A-la-hán thì sao? Thì đây nói rằng phạm giới mà trọng thì coi như bỏ đi, như người bị cắt mũi xẻo tay rồi thì không thể soi gương được. Thì tôi thấy hơi khắc khe một chút. Vì vậy mà tôi nói rằng chúng ta học những cái điều mà ở đây dạy, cái gì chúng ta thấy rất là chí lý thì chúng ta phải thực hành đến nơi đến chốn. Còn những cái mà nó hơi hời hợt vậy thì chúng ta cũng phải dè dặt, chứ không phải tất cả nó một là một, hai là hai, cái gì cũng khẳng định đó. Bởi vì tôi nói vậy để cho quý vị thấy rằng cái trong cái tu không phải những người lỡ phạm giới rồi bây giờ không tu được. Tại sao? Bởi vì khi trước có người đã quy y thọ giới rồi phạm, có người chưa từng quy y, chưa từng thọ giới, họ đâu có biết gì mà phạm. Mà không biết rồi giờ tu không được thì tội đâu quá, phải không? Cho nên cái điều này tôi phải nhắc lại cho quý vị hiểu. Nếu phạm các giới khác, thầy nên dạy như pháp sám hối. Sám hối đã thanh tịnh, thầy nếu được thiên nhãn tha tâm trí, xem qua tùy bệnh, nói pháp tiến đạo. Nếu thầy chưa thông, nên xem tướng mạo, đoán bệnh, hoặc lại hỏi người ấy rằng, trong ba độc ngươi nặng cái nào? Dâm dục nặng ư, nóng giận nặng ư, ngu si nặng ư. Đó. Thì đây là chỉ cho người thầy muốn dạy đệ tử phải dọ dẫm để theo dõi người đệ tử trong ba độc là tham, sân, si. Tham đây là nặng về tham dục. Trong ba bệnh đó bệnh nào nặng, rồi tùy bệnh mà giải pháp tu để đối trị. Vì vậy mà phải khảo sát thử coi người đó thuộc về cái bệnh gì nặng để mà mình dạy cho đúng pháp thì tu mới có hữu hiệu. Ở đây hả, thế nào là xem tướng? Bây giờ nếu người ta không có nói rõ thì giờ xem tướng, nhưng mà xem tướng đây nó cũng hơi phiền nhiều, thì tôi cứ đọc rồi sẽ nói chuyện sau. Tướng người đa dâm, người lanh lẹ, nuôi nhiều vợ hầu, nói nhiều, tin nhiều, nhan sắc vui vẻ, nói năng dễ dàng, ít giận hờn, ít ưu sầu, giỏi kỹ thuật, ưa nghe, thích viết, yêu thích văn thơ, có tài đàm luận, hay xét biết tính người, nhiều chuyện kinh sợ. Người ấy ở trong phòng ưa mặc đồ mỏng, khát khao nữ sắc, màn trướng ưa trang sức hương hoa, tâm nhỏ nhẹ khiến người thương mến, nói lời bóng bẩy, ưa làm phước nghiệp, ý thức sanh qua trời, ở trong chúng không chống kẻ tốt xấu, tín nhiệm phụ nữ, lửa dục hừng thịnh, tâm nhiều hối hận biến đổi, thích tự trang sức, ưa xem tranh ảnh, luyến tiếc vật của mình, ước ao đồ của người, ưa kết bạn bè, không chịu ở một mình, chỗ ở thích giống thế tục, chợt kinh chợt sợ, chí như khỉ vượn, kẻ ấy nhìn rất thiển cận, làm việc không suy nghĩ, nhẹ dạ nên làm việc mong được thích ý, ưa kêu, ưa khóc, thân thể mềm yếu, không kham chịu lạnh khổ, dễ nản, dễ vui, không thể nhẫn việc, được ít vui to, mất ít sầu lớn, tự bài tự giấu, mồ hôi trong thân hôi, da mỏng, tóc mềm, nhiều nếp, nhăn trắng, thường cắt móng tay, cạo râu, đánh răng trắng, đi ra thích mặc đồ thật sạch, học không có chuyên cần, ưa dạo vườn cảnh, nhiều tình, nhiều cầu, ý chấp thường kiến, gần người có đức, dòng giả thăm hỏi, ý nhận lời, nói của người, gắn tỏ vẻ vui tươi, nghe việc mau hiểu, lấy làm sự nghiệp, phân biệt tốt xấu, thương người khổ nạn, tự đại háo thắng, không chịu người người lấn hiếp, ưa làm việc cứu giúp, tiếp dẫn người lành, có những thức ngon chia người cùng ăn, trí thức xa lớn, mắt xem sắc dục không bao giờ chán, không lo xa, biết thế gian phương tục, xem xét nhan sắc đoán được lòng người, nói lời khôn khéo, kết bạn không bền, đầu tóc ít thưa, ít chịu ngủ nghỉ, nằm ngồi đi đứng dung mạo đường hoàng, có tiền của liền đem trú cấp về sau hối tiếc, thích nghĩa muốn chống đạn sao lại mau quên, chấp những hành động khó tự cải đổi, khó được ly dục, làm tội nhỏ nhẹ, những tác phong như thế là tướng đa dục. Thì quý vị nghe kể có ai ra ngoài cái mấy cái chuyện này không? Chắc ai cũng mắc hết trơn, phải không? Như vậy thì ở đây nói nó hơi rộng quá mà chi li quá. Thì có thể chúng ta kết thúc lại rằng cái người mà nặng về dâm dục, tức là tham dục, thì cái người đó là cái người thích trang sức, thích những cái đẹp, rồi người đó lẹ làng, dễ làm cho người ta cảm mến, và người đó là cái người ưa nhìn, ưa thấy những cái vẻ đẹp của người khác, vân vân. Nhiều đó là cái tội cái bệnh tham dục, thì có thể dễ nhớ một chút, chứ nói nhiều quá rồi rốt cuộc ai cũng mắc bệnh đó hết, rồi không biết làm sao đó. Cho nên là tôi nói gọn một chút. Còn giờ nói tướng người nóng giận, cái tướng người nóng giận hơi dễ nhớ một chút. Người nhiều giận buồn, thân miệng thô sẵn, hay nhẫn các thứ khổ, gặp việc không khiếp sợ, nhiều buồn ít vui, có thể làm việc đại ác, không có lòng thương xót, thích sự tranh đấu kiện thưa, nhan mạo khô héo, mài nhăn mắt trợn, khó nói khó vui, khó làm việc khó thành công, tâm mình như ghẻ lỡ mà ưa nói lỗi người, luận nghĩa vững chắc khó chiếu phục được, khó làm khuynh động, khó thân thiện, khó ngăn trở, ôm lòng đọc khó bỏ, nhận lời hứa không quên, tài giỏi khéo léo, tâm không chịu lười biếng, làm việc mau chóng, ôm kỳ vọng không nói, ý sâu sắc khó hiểu, thọ ân liền lo đền, có tài chinh phục, được chúng làm việc không thể phá hoại, việc làm được trọn vẹn, khó ai cam phạm, ít sợ khó, ví như sư tử không thể khuất phục, một phen quyết định không hề thay đổi, thẳng tiến tạo tác, nhớ dài và nhiều suy nghĩ, chuyên cần học tập hay bố thí, không màng lợi nhỏ, làm thầy thì khôn ngoan, ly dục ưa ở một mình, thì ít sự dâm dục, tâm thường nghiêng về đoạn kiến, nhìn ngay ngó thẳng, nói năng chân thật, trình bày rõ ràng, ít có bạn thân, làm việc hay chấp chặt, nhớ lâu không quên, ưa làm việc bằng tay chân, vai ngực nở to, trán rộng, tóc bằng, tâm cứng lắng khó điều phục, mau được mà khó quên, có thể tự lìa dục mà ưa gây tội nặng. Những tứ trạng như thế là tướng người nóng giận. Cái này quý vị kiểm lại mình có không? Chắc không có, có hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mà nói dài dòng quá thì cũng khó mà nhớ. Ở đây tôi kiểm lại, nói một ít nét đơn giản thì tổng quát để cho quý vị thấy. Thường cái người hay nóng giận thì những người đó lại có tài giỏi, họ giỏi giang, mà có tài giỏi nhưng mà cố chấp nhiều, ngã mạn cao đó. Nghĩa là ai động tới thì nổi sân liền đó. Từ cái ngã mạn cao đó cho nên rồi họ ai làm cho họ buồn cái họ nhớ hoài, họ bỏ không được, và họ làm gì thì họ quyết làm cho thành công chứ họ không có bỏ dở. Vì vậy mà cái người hay nóng giận là cái người nặng về cái ngã của mình và cố chấp cái gì của mình cho cũng là hơn hết, cho nên dễ sân dễ hận. Đó là cái bệnh thường của nhiều người. Đó là nói tới cái bệnh sân. Bây giờ tới cái bệnh si. Tướng người ngu si, nhiều nghi ngờ, nhiều hối hận, lười biếng không nhận thức, tự mãn không tuân theo, kiêu mạn khó dạy bảo, chuyện đáng tin không tin, không đáng tin lại tin, không biết chỗ nào đáng kính, ở đâu cũng tin theo, thường bị thầy quở không biết hổ thẹn, mà cứ càng bướng, làm việc không suy nghĩ, có ai chỉ dạy lại chống đối, không biết chọn bạn, không biết trang sức, thầy lành đạo lạ cũng không phân biệt tốt xấu, căn tánh ngu độn chậm lục, khó nhớ mà dễ quên, chê bai người làm việc bố thí, không có tâm thương xót, phá hư cây cầu chánh pháp, gặp việc không hiểu biết, con mắt lờ đờ, không có trí huệ, nhiều mong cầu, nhiều trông đợi, nhiều nghi ngờ, ít chánh tính, ganh ghét người tốt, cho rằng không có quả báo tội phước, không phân biệt lời làm, không biết làm lỗi, không vâng lời khuyên bảo, xa lìa kẻ thân, lại sanh quán trách, không biết lễ phép, ưa nói lời ác khẩu, râu tóc móng tay dài, răng áo nhơ nhớp, bị người sai khiến, chỗ sợ lại không sợ, chỗ vui thì âu sầu, chỗ sầu lại vui, chỗ buồn thì cười, chỗ cười lại buồn, đợi lỗi lôi mới đi, hay chịu những sự khổ nhọc, không phân biệt mùi vị, khó thể lìa dục, làm tội sâu nặng. Đó là những tướng trạng của người ngu si. Ở đây thì cái ngu si kiểm lại thì quý vị thấy có thể nhiều người cũng mắc bệnh này, mà nhất là không phân biệt tà chánh. Cái tà không biết, cái chánh không hay, rồi làm mà không biết cái nào là lỗi, cái nào là không lỗi, cho đến nữa là chỗ nên vui lại buồn, chỗ nên buồn lại vui. Thí dụ đi đám ma mà cười hoài, phải không? Thành ra rồi chủ nhà người ta thấy ta bực, còn lấy đám cưới ta thì buồn giàu giàu. Thì đó là những cái hiện tượng mà người ta chê, ta cười, đó là ngu ngốc, không có biết xử sự, học thời. Thì đó là nói tổng quát ba cái bệnh. Nhưng mà thiệt ra xem tướng này nó cũng chưa có thể nào đoán trúng 100% đâu, mà chỉ phỏng được phần nào thôi. Nhưng mà chúng ta tu á, tự gẫm lại mình, xét lại mình coi cái bệnh nào, nếu chúng ta trúng cái bệnh nào nhiều thì ráng tu cái pháp nó trị cái bệnh đó. Như vậy là nói về cái xem tướng. Bây giờ nói tới chương 3 là tùy bệnh đối trị. Cái chương này mới là quan trọng. Nếu người đa dục dùng pháp môn bất tịnh trị, nếu người nhiều nóng giận dùng pháp môn từ bi trị, nếu người nhiều ngu si lấy pháp môn quán nhân duyên trị, nếu người nhiều lo nghĩ lấy pháp môn niệm hơi thở trị, nếu người đẳng phần tức là tham sân si đồng nhau lấy pháp môn niệm Phật trị, bao nhiêu thứ bệnh có bấy nhiêu thứ pháp môn để trị. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu một cái điều khẳng định rằng đạo Phật là cái đạo đối trị tâm bệnh chúng sanh để mà dạy họ tu cho hết những cái bệnh của họ. Bệnh đó là tâm bệnh. Cho nên tôi nhớ trong Pháp Bảo Đàn Lục Tổ có nói Phật dạy tất cả pháp để trị tất cả tâm. Ta không có tất cả tâm thì đâu còn cần tất cả pháp. Như vậy mỗi pháp của Phật dạy là để trị một tâm bệnh của chúng sinh. Chúng ta có bệnh nào thì dùng cái pháp đó để trị. Như vậy thì nếu khi nào bệnh của chúng ta lành như Lục Tổ thì còn có dùng pháp nào để trị nữa không? Thì vì vậy mà trong kinh thường nói pháp của Phật cũng như là chiếc bè qua sông, phải không? Nếu qua khỏi sông rồi chúng ta bước lên bờ thì có vác chiếc bè theo không? Cho nên kinh Kim Cang Phật nói pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp. Cái pháp chánh đó mà đến khi không cần còn phải xả, huống là những cái pháp tà mà chúng ta chấp giữ sao? Như vậy thì cái pháp của Phật là thuốc trị tâm bệnh của chúng ta. Ai có bệnh gì thì dùng thuốc đúng như vậy mà trị. Mà thuốc bệnh chúng ta biết rõ, dùng đúng thì trị sẽ lành. Còn nếu chúng ta không biết rõ, dùng không đúng thì trị hoài không lành. Đó là cái quan trọng. Cho nên sở dĩ chúng ta phải học, học là để biết, biết rồi để bị dùng trị. Chứ còn nếu không học thì đâu biết, không biết làm sao trị. Cho nên những người tu Phật mà không chịu học kinh cho hiểu mà nói tu theo Phật thì quý vị nghĩ tu sao? Như mình bệnh mà không hiểu thuốc gì hết mà nói trị bệnh thì trị sao? Như vậy cho nên chúng ta phải nắm cho vững rằng chúng ta tu là trị những tâm bệnh xấu dở của mình để cho thành hay, thành tốt, thành thanh tịnh sáng suốt. Vì vậy mà chúng ta phải biết mình có bệnh gì và biết Phật dạy cái pháp nào để trị cái bệnh đó, nắm cho vững, ứng dụng tu, đó là cái lối trị bệnh. Như vậy thì đạo Phật có cái gì huyền bí không? Nghĩa là trị tâm bệnh của mình. Mình có bệnh, Phật dạy phương pháp trị, thì như vậy trị hết bệnh. Như những cái nhà y học, người ta biết bệnh của bệnh nhân, bệnh gì, dùng đúng thuốc đó trị, thì như vậy bệnh về thân thì bác sĩ dùng thuốc trị được lành. Nếu bác sĩ dùng thuốc trị bệnh lành thì cái phương pháp trị đó và những thứ thuốc của bác sĩ dùng đó nó là huyền bí hay là nó là chân thật? Tự nhiên nó là một pháp thật, phải không? Nó là khoa học. Thì bây giờ Phật dạy cũng vậy, chúng ta có bệnh, Phật chỉ một phương pháp trị, thì phương pháp của Phật dạy đó gọi là pháp. Bệnh của chúng ta đó là cái bệnh thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si, vân vân. Thì chúng ta dùng đúng phương pháp trị đúng bệnh thì nó lành. Như vậy thì pháp Phật có phải khoa học không? Nếu pháp của thuốc của bác sĩ trị lành bệnh, nói đó là các cái nhà khoa học chế thuốc trị bệnh rất hay. Còn giờ Phật dạy mình một phương pháp trị lành tâm bệnh mình thì cũng là một khoa học, một môn học thực tế, không có cái gì huyền bí hết, phải không? Mà bây giờ mình tu hơi huyền bí một chút. Có huyền bí không? Nghĩa là Phật dạy pháp để trị bệnh mà đệ tử Phật lại làm biến, không dùng pháp trị mà cứ xin Phật à. Bây giờ thưa Phật, con nóng nảy quá, Phật cho con được mau hết nóng, phải không? Thì như vậy đó là ưng trị bệnh hay là ưng xin Phật cho thuốc, tự cho ban cho mình cái mình hết. Thì cái điều đó là cái điều sai lầm, mình không hiểu đạo Phật. Cho nên là tôi thấy gần đây chúng ta hay thờ tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi quý bà quý cô tới lại, lúc này con phiền não quá, nhờ mẹ thương dưới nước cam lồ cho con hết phiền não, phải không? Đó. Thì cứ lại đến mà lại xin dưới cho mình hết phiền não, mình không chịu tu. Phiền não là do chấp tham hoặc sân hoặc si gì đó mà mình không chịu tìm cái bệnh của mình, rồi không tìm cái pháp tu mà cứ xin mẹ cho con được nhẹ nhàng mát mẻ hết phiền não. Quý vị có làm việc đó không? Có. Như vậy thì Phật tử trung thành với Phật quá đỗi. Phật dạy ít mà mình làm nhiều. Cho nên trên cái phương diện tu, chúng ta phải hiểu cho chín chắn để rồi khi ứng dụng tu mới có kết quả. Chứ còn hiểu một cách sai lầm thì dù cho tu Phật 10 năm, 20 năm, rốt cuộc cũng không kết quả gì. Rồi trở lại nó theo đạo Phật mà Phật không có cứu mình vẫn khổ, phải không? Đó. Bây giờ đi thẳng về cái phương pháp trị, pháp môn trị đa dục. Người dâm dục nhiều nên tu quán bất tịnh, từ chân đến đầu đầy dẫy bất tịnh, tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, máu, mủ, thịt, gân, xương, mạch, xương, tủy, gan, phổi, tim, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, phẫn, nước tiểu, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước mắt, nước rái, đất, ốc, bong bóng, mật, đàm, bầy nhầy, mỡ, mỡ sa, mỡ ốc. Đó là 36 vật bất tịnh trong thân. Cái chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy cái tu. Nhiều khi quý vị nghe lời kể mà không biết tu sao. Bởi vì người mà nặng về ái dục á, thì cái đầu tiên của họ là họ thích cái sắc đẹp, phải không? Nếu thương ai thì phải nghĩ là người đó đẹp mới thương, cho nên họ nặng về sắc đẹp. Người đã nặng về sắc đẹp thì phải làm sao cho họ tỉnh rằng tất cả không có cái gì đẹp hết á. Phải như vậy. Mà muốn tỉnh cái điều đó, nhiều Phật tử không có nắm vững cái lối tu, rồi nghe nói quán bất tịnh, cái rồi mình cứ quán người A, người B đó, người mà mình thương đó, mình quán họ bất tịnh, nhưng mà quán hồi nó tịnh mất hết, nó không có bất tịnh chút nào. Đó, cho nên cái đó là cái sai lầm. Thành ra quán bất tịnh là quán ngay nơi mình, ngay nơi thân mình. Có 36 vật, kể ở đây là 36 vật, nó đều nhơ nhớp. Mà nếu thấy thân mình nhơ nhớp rồi thì biết thân người khác thì sao? Cũng là nhơ nhớp. Rồi mình nói chán cái thân mình thì tự nhiên chán cái thân người. Như vậy thì chán thân mình, chán thân người thì cái ái dục nó không còn. Đó là một cái lối trị bệnh. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy, như chúng ta kể, trước tiên là tóc, là lông, móng, răng. Tức là khi ngồi thiền chúng ta nhớ ngay trong thân của mình, từ đầu tới chân, nào là tóc, nào là lông, nào là móng, nào là răng, rồi da dày, da mỏng. Quý vị kiểm kỹ coi, trong bao nhiêu thứ có thứ nào sạch không? Thường thường người ta hay trang sức bằng tóc, thấy không? Người nam người nữ cũng dùng tóc để mà trang sức chứ. Như vậy mà tóc có sạch hay là nhớp hay là dơ? Nếu quý vị nào tóc dài, nấu nồi canh cái sao có sợi tóc rớt trong nồi canh, thì khi mà múc canh lên có sợi tóc ở trong đó, người nào ăn mà gặp cái tổ canh có tóc đó, hoặc có gốm màu, nếu nó là sạch không ai gốm, phải không? Mà gốm nó thì hết sạch rồi, phải không? Như vậy thì sợi tóc là quý nhất ở trên đầu mình mà nó còn không sạch. Rồi tới những sợi lông, rồi tới móng tay, móng chân, rồi răng, rồi da mỏng, da dày, có cái nào sạch không? Nó kiểm tới đâu thì thấy nó nhớp tới đó. Như bình thường chúng ta không có nhổ răng thì thấy răng mình coi bộ cũng dễ coi, nhưng mà khi nhổ ra rồi thì quý vị cầm ngửi thì có thể dễ chịu không? Đó. Thì như vậy có cái nào mà sạch? Mà tại mình cứ ngỡ nó là sạch, ngỡ nó là sạch, rồi lầm tưởng, tự mê lầm tưởng nó là sạch, rồi tưởng sạch cho nên sanh ra cái tâm quý mến. Mà quý mến rồi mới có cái bệnh ái dục. Vì vậy cho nên mình xét kỹ thân mình, từ đầu tới chân cái nào cũng nhớp hết trơn, quán tất cả đều nhớp hết rồi á, thì chừng đó thân mình là nhớp, thân mình là một cái bô đại kỹ, mang một cái bô đại kỹ này đã là mệt, đã là gốm rồi, mà giả sử có cái bô nào khác nữa để gần mình chịu nổi không? Phải không? Tự bản thân nó là nhớp rồi mà còn kiếm cái nhớp để gần nữa thì càng gốm hơn nữa. Mình xét vậy rồi tự mình thấy gốm mình rồi mình sẽ gốm người. Mà khi gớm người ta thì còn có ái dục không? Tự nhiên cái bệnh hết trơn. Thì như vậy cái quán bất tịnh là để trị bệnh ái dục. Người nào nặng đó thì Phật dạy phải quán, quán kỹ, chừng nào thấy thân mình đúng như thật, gớm ghê nó rồi, thì chừng đó cái bệnh ái dục hết. Bởi vậy nên hồi xưa lúc Phật còn tại thế thì Phật dạy các thầy tỳ kheo trẻ quán bất tịnh, quán cho tới lúc mà các ngài thấy nhức quá chịu hết nổi rồi, cái lại năn nỉ huynh đệ làm ơn cắt cổ giùm tôi, vì gớm quá chịu hết nổi. Rồi năn nỉ còn có nhiều đồ đạc vậy xin tặng hết, cắt cổ giùm tôi gớm quá chịu không nổi. Rồi quý vị đã thấy tội nghiệp, năn nỉ quá ráng cắt cổ giùm, cắt cổ giùm chết hết mấy chục vị. Tới chừng Phật hội chúng lại, thấy vắng mặt nhiều quá, hỏi tại sao, thì quý vị nói rằng mấy huynh đệ họ quán bất tịnh gớm quá rồi chịu không nổi, họ nhờ tụi con cắt cổ giùm. Như vậy bị Phật quở. Phật nói rằng ta dạy các ông quán bất tịnh để trị cái bệnh tham dục, mà khi mà các ông gớm rồi phải ngừng trở qua quán tịnh. Cỡ này mấy ông quán tới mãi thì thành nó gớm, gớm quá đến tự tử, đó là sai lầm. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái thuốc trị bệnh, mà nếu cái bệnh lành thì thuốc phải bỏ, bệnh đã lành rồi mà cứ dùng thuốc hoài thì chết. Hiểu vậy mới thấy cái ý nghĩa Phật dạy tu đâu đó nó rành rẽ, chứ không có phải như người khác tưởng lầm. Đó là một cái lối quán bất tịnh về cái thân của mình, có 36 vật. Còn một lối quán khác nữa nó còn mạnh hơn. Hồi xưa ở Ấn Độ thì có cái rừng gọi là Thi Lâm, cái mỗi nơi đều có cái rừng để rồi ai chết cái đem thay vô bỏ trong đó, khỏi chôn cất khỏi thiêu, gọi là Thi Lâm. Thì các thầy tỳ kheo còn trẻ bị cái bệnh ái dục nặng thì Phật dạy tới cái chỗ Thi Lâm đó mà quán cái thay chết. Cho nên đây cũng nói lại quán bất tịnh có 9 thứ theo thứ tự. Một là quán thay mới chết bầm sanh, hai lần lần sình chương, ba kế nứt nẻ, bốn máu chảy ra, năm rục rã, sáu lầy thúi, bảy dòi thú đục ăn, tám xương mục, chín thiêu rụi. Đó gọi là cửu tưởng bất tịnh quán, hay là quán chín cái thứ bất tịnh. Thì cái này nó còn mạnh hơn nữa. Cái này không có thấy thân sống mà thấy cái thân chết. Bởi vì thân người ta, như tôi thường hay nói, khi sống chúng ta còn hơi ấm, còn thở, cho nên nó hoạt động mềm mại, thấy nó dễ thương. Nhưng mà khi chết rồi thì cái thân nó, đầu tiên nếu không có để vô quan tài liệm kỹ, gói ghém kín, thì quý vị sẽ thấy sao? Để chừng 1-2 ngày tới nhìn cái thay đó thấy sao? Nó bầm xanh, phải không? Mà quý vị có ngán không? Có sợ không? Rồi nếu mà để đôi ba ngày nữa, cái lần lần cái bụng nó to lên, phải không? Nó sình, sình từ cái bụng, rồi nó sình lần lần, mà sình to lên rồi, cái kế đó là nứt, nứt ra, nứt răng răng. Nứt rồi cái thì nó chảy máu me ở trong thân chảy ra. Rồi lần lần cái chảy hết rồi, cái da gân rồi nó rụt ra, nó rã rời. Rồi thấy nó lầy thúi, kế nó thấy dòi tửa nó đục. Rồi hoặc là các con chim kên kên và quả nó ăn, chuột rồi nó móc. Rồi thấy lâu cái xương nó mục, xương mục cái người ta lượm xương ta đem ta đốt ta thiêu rụi. Thật ra như vậy thì cái thân chúng ta nó quý tới ngần nào, quý vị thấy nó quý ngần nào? Nó không quý gì hết á, mà ai động tới chúng ta có chịu không, có nhịn không? Thân mình không quý cái lẽ thật nó là như vậy, mà ai xúc phạm tới nó thì biết, phải không? Đó là một cái điều chúng ta thấy. Chúng ta sống ở trong cái tưởng tượng nhiều hơn là cái thực tế. Thực tế thân không quý. Bởi tôi thường nói, giả sử như chúng ta được cái phước mọi người đều hậu đãi, món ngon vật lạ gì cũng đem cho mình, mình ăn muốn gì có nấy, muốn ăn ngon có ăn ngon, muốn mặc đẹp có mặc đẹp, muốn tất cả đều đúng như cái gì mình muốn, thỏa mãn hết. Mà người đó có khỏi chết không? Mà tới chết rồi, một người ăn mài họ nằm chết, và một người ăn sung túc nằm chết, thì hai cái thay đó quý vị thấy thay nào dễ gớm hơn? Thay nào dễ gớm hơn? Người ăn mài nó khô cằn, thành ra máu mủ nó ít, ít sình ít thúi, phải không? Còn thân này nó phệ quá, cho nên sình nhiều thúi nhiều, bởi sình thúi nhiều thì gớm nhiều. Như vậy mới thấy rằng chúng ta nuôi dưỡng cái thân để rồi tới cuối cùng chỉ là một cái đống thay thúi thôi, chứ có gì đâu. Vậy mà nếu người khác được ăn ngon mà mình bị ăn dở cái thì sao? Nhất là ở trong một chùa mà cô này được cho ăn ngon, cô kia bị cho ăn dở, có cãi không? Đó. Còn ở nhà cũng vậy, thế gian thì người này được đủ thứ vật thực ngon lành, còn người khác thì thiếu thốn, ở bên cạnh nhìn thấy có tức không? Nếu mà chúng ta biết quán thì nếu ăn nhiều con người nó phì quá thì chết thì nó nức nở, nức nở rồi nó lại hôi hám nhiều chứ không gì hết. Thôi kệ, sao được, miễn sống tu tốt rồi, sống làm việc xã hội tốt rồi, chứ đừng đòi quá nhiều. Đòi nhiều là khổ nhiều chứ không có lợi gì hết. Biết như vậy đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì cái lối quán gọi là cửu tưởng quán này, lối này là trị rất mạnh. Nếu mà ai có cái bệnh đó thì tới nhìn cái thay chết, một lúc về cái chán gớm liền, phải không? Cái đó là mạnh hơn hết. Cái này là thuốc rất mạnh. Cái thuốc trên nó còn nhẹ hơn, còn thuốc này mạnh. Mà thuốc này thì bây giờ chúng ta không có phương tiện quán được, vì vì ai chết rồi cũng giống kính, không cho chúng ta coi, phải không? Cho nên khó thấy. Còn 36 vật của mình thì dễ thấy. Đó là cái phương pháp quán bất tịnh thứ hai. Đến cái phương pháp quán bất tịnh nữa, người đa dục có 7 thứ yêu. Một là yêu sắc đẹp, hai là yêu dáng điệu, ba là yêu dung mạo, bốn là yêu âm thanh, năm là yêu bóng láng, sáu là yêu con người, bảy là tổng yêu. À, thường hết. Nếu yêu sắc đẹp nên tập quán thay chết bầm xanh, những sắc bất tịnh vàng đỏ cũng như vậy. Nếu người nào yêu sắc đẹp thì lại quán ngay cái thay chết để 2-3 ngày đó, nó bầm xanh nhìn riết rồi cái gớm, cái hết ưa sắc đẹp nữa. Đó là một cái lối trị bệnh. Nếu yêu dáng điệu nên tập quán nó thay sình chương và nức nẻ. Đó, người nào mà nói rằng người đó đi bộ yểu điệu dễ thương rồi đó, thì nên quán cái bụng sình lên rồi nức nẻ ra, rồi cái thì hết dám thương. Đó là một cái lối trị về cái bệnh này. Nếu yêu dung mạo nên tập quán thay máu chảy ra, chảy và rụt rã. Nếu yêu cái dáng mạo của người đó thì mình quán cái thay chết, nào là sình lên rồi nứt nẻ, hay là nói thấy cái máu ở trong nó chảy ra rồi cái thay nó rụt rã, thì cái dáng mạo không còn yêu được. Nếu yêu âm thanh, tạp quá người khi sắp chết có nứt lên và tắt thở đó. Nếu mà ai mà nghe cái âm thanh người đó thương, thương cái âm thanh của họ, thì quán lúc mà họ sắp chết ấy, người sắp chết, thì cái âm thanh nó nứt lên ấy, nhớ cái âm thanh đó, cái hết thương âm thanh. Nếu yêu bóng láng, nên tập quán bộ xương và bệnh khô gầy. Nếu mà yêu thấy bóng láng, thì giờ phải quán bộ xương trắng, còn bộ xương thấy mà ghê. Nếu yêu con người, nên tập quán cả sáu thứ trong chín thứ bất tịnh. Nếu yêu tổng quát á, nếu tổng yêu nên quán cả chín thứ, hoặc khi quán các thứ này lại khi quán các thứ khác đều gọi là quán bất tịnh. Như vậy thì chúng ta có thể quán cái thứ này một lúc rồi quán thứ kia trong chín thứ đó, dời đổi quán, thì đó gọi là quán chung. Như vậy thì quý vị thấy trong cái phương pháp tu ở đây, Phật dạy chúng ta quán bản thân mình 36 vật, để rồi mình chán mình gớm thân, chán gớm thân thì không có thích người khác, đó là một phương pháp nhẹ. Đến cái mạnh hơn là quán cái thay chết, cái này là rất nặng mạnh, cho nên người quán một lúc thì thấy có kết quả liền, thấy chán, thấy gớm, thấy sợ, đó là trị cái bệnh của người. Đó là chỉ cho quán hai cái lối quán bất tịnh. Nếu bạn nếu thân bất tịnh như thay thối lầy thì do đâu mà yêu? Nếu yêu thân trong sạch thì thân thối lầy cũng vẫn yêu, nếu không yêu thân thối lầy thì thân trong sạch cũng không yêu, vì hai thân là một vậy đó. Ví dụ mình thương thấy người đó có duyên dáng, thương cái thân họ trong lúc còn khỏe mạnh, thì khi mà họ chết rồi cái thân họ thúi lầy đó còn thương hay hết thương? Thương không? Như vậy thì thật là ăn ở bội bạc, thấy không? Khi người ta còn tươi còn khỏe thì thương, khi người ta chết rồi cái thì gốm. Mà quý Phật tử nghĩ cái bội bạc này có người nào thiếu không? Chắc ai cũng có cái bội bạc. Vì vậy mà chúng ta thấy cuộc sống này nó hết sức là tạm bợ, kể cả cái tình thương cũng là tạm bợ. Khi còn đúng với cái gì họ thích, họ ưa thì lúc đó còn thương, mà hết cái lúc mà họ thích họ ưa thì hết thương. Đừng nói là đợi tới chết, mà giả sử như hiện giờ hai vợ chồng thương nhau rất là thành thật, thương nhau, nhưng mà nửa chừng cái hoặc người chồng hoặc người vợ đi lại bác sĩ khám cái nó bị bệnh lao phổi nặng, thì cái tình thương nó có bị suy giảm không? Giảm không? Tự nhiên nó phải giảm. Giảm tại sao? Thì sợ lây, phải không? Đó. Vì cái ngã mình sợ lây cho mình, cho nên rồi tự nhiên nó giảm. Như vậy thì mới thấy rằng thương người ta qua mình nhiều hơn là thương người ta thật. Chứ phải thương người ta thật thế họ bệnh càng thương hơn, tội nghiệp họ. Cái này thương người ta mà khi người ta bị bệnh lao, bị bệnh húi, biết rồi cái thì mười phần còn được chừng hai ba, phải không? Như vậy thì cái thương đó là vì ai thương? Vì mình đó. Chứ còn nếu vì người ta thì khi người ta sống khỏe mạnh mình thương, khi người ta bệnh hoạn càng thương hơn, mà khi chết là thương hơn nữa chứ. Mà khi chết thì dầu cho thân thiết mấy, mà nếu không có hòm rương, không có tất cả những cái đồ để mà liệm gói cho nó kín đáo, thì có dám lại gần cái quan tài không? Còn nếu lại gần thì là bịt mũi nữa, làm cho người chết càng tủi hơn nữa, phải không? Tại sao hồi sống không bịt mũi, bây giờ người ta chết rồi cái lại gần bịt mũi? Bởi vậy cho nên rồi chúng ta mới thấy lý đáng thương người đó lúc sống, thì khi chết dầu cho để trống trải hồi hám thối tha cũng phải thương chứ. Thì vậy mới trước sau như một. Còn này khi còn sống thì thương, mà chết cái thấy gớm. Chẳng những gớm mà lại còn thêm cái bệnh nữa, gớm cái thấy chết, rồi sợ người chết về rủ bà con đi nữa, thấy không? Rồi tìm cách rồi ếm rồi ôi đủ thứ chuyện. Thì thấy cái con người nó sao? Sống không có thủy chung chút nào hết, phải không? Chỉ là theo một lúc, một thời, chứ không có cái thủy chung. Như vậy thì chúng ta nghĩ thế nào về mình? Có trách mình không? Bởi vậy đây nói rằng nếu thân bất tịnh như thây thúi lầy thì do đâu mà yêu? Nếu yêu thân trong sạch thì thân thúi lầy cũng vẫn yêu mới phải chứ, phải không? Mà thúi lầy thì gớm chứ không có yêu nữa. Thì như vậy cái yêu đó nó tùy thời, chứ nó không phải là cái yêu thủy chung. Nói cho quý vị thấy cái tâm trạng của con người mình, chứ nhiều khi mình không biết mình. Nếu tìm hai cái thật tịnh thì không thể có tâm người mê lầm, bị sự điên đảo che đậy, nên không phải tịnh chấp là tịnh. Nếu phá dẹp tâm điên đảo thì được pháp quán thật tướng, liền biết bất tịnh là hư dối không thật. Đó, ở đây để chỉ cho chúng ta biết rõ cái tịnh là sạch, bất tịnh là nhơ nhớp. Sở dĩ chúng ta có cái tâm ưa cái sạch, chán cái nhớp, nhưng mà thực ra thì không có cái thân nào là sạch hết. Thân nào cũng gốc là nhớp, phải không? Bởi gốc nó là nhớp cho nên ai cũng thấy rõ lắm. Bây giờ văn minh khá giả một chút, cho nên biết cái miệng mình nó hôi thì sáng này có kem đánh răng cho nó đỡ hôi một chút, phải không? Như vậy khi răng kem thơm thơm đó là để làm gì? Để phá cái hôi của mình, hôi của cái miệng. Rồi biết rằng mình ra mồ hôi nó hôi khó chịu, cho nên rồi mặc áo đồ để thêm chút mùi dầu thơm nữa cho nó bay mùi. Như vậy thì mình có biết mình nhớp không? Biết mình nhớp. Thế nếu mà trong người chúng ta nó toàn ra cái mùi hoa sen không, chắc khỏi xài mấy thứ đó, phải không? Không ai thèm xài mấy thứ trang sức đó đâu. Mà xài nó thì biết mình nhớp rồi. Nhưng mà khéo che đậy để mà mắt thiên hạ, đánh lừa thiên hạ, để tỏ ra mình tốt, mình là sạch, mình là đàng hoàng. Chứ thực ra thì ai cũng biết nó là cái vô đại kính thôi, không gì hết, phải không? Như vậy xét mình rồi, xét lại người, gẫm tới gẫm lui thì tự nhiên cái tâm chạy theo ái dục nó cạn, nó hết. Còn nếu không chịu xét như vậy, rồi bị những cái lầm ở bên ngoài nó che khuất, rốt cuộc rồi chúng ta không có thấy được lẽ thật, Như vậy thì tất cả cái mà chúng ta gọi là sạch là đẹp đó, nó không phải là thiệt. Mà cái sạch đẹp không thiệt thì cái không không sạch không đẹp cũng không thiệt luôn. Vì vậy mà nếu thấy hai cái tịnh và bất tịnh đều không có chấp nữa thì lúc đó chúng ta được cái chân thật, thấy biết đúng như thật. Lại nữa, thay chết không có hơi ấm, mạng sống, thành thức và các căn bế tắc, người nhận kỹ thì tâm không sanh yêu mến. Thân sống còn hơi ấm, mạng sống, thành thức, các căn sáng sủa, nên tâm điên đảo, mê lầm, sanh yêu mến. Như vậy thì xét kỹ thân của mình, sở dĩ ngày nay thấy nó còn tốt, còn đẹp là bởi vì nó có hơi ấm, nó có mạng sống, nó có thành thức, rồi các căn thấy sáng sủa, nên mình sanh điên đảo, mê lầm để yêu mến. Chứ thiệt ra thì xét kỹ, nếu mấy cái phần đó mất đi thì không có gì để đáng yêu. Khi tâm yêu sắc cho đó là tịnh, tâm yêu sắc dứt liền biết là bất tịnh. Nếu là thật tịnh thì phải thường tịnh, mà đây không phải thế. Như chó ăn phân cho là sạch, lấy con mắt người xem thì thấy rất dơ. Thân này toàn cả trong ngoài, không có chỗ nào là sạch. Nếu yêu dáng ngoài của thân, toàn thân da mỏng bao bọc, nếu nắm cắt một miếng bằng ngón tay, ta sẽ thấy bài tướng bất tịnh, huống là cả 36 vật nhơ nhớp trong thân. Đó, đây là để răn, để nhắc chúng ta biết rõ cái thân nó không sạch. Hơn nữa, xét ra nhân duyên tạo thành thân có bao nhiêu thứ bất tịnh. Trước tiên do tinh huyết cha mẹ hiệp thành là bất tịnh, thành thân rồi thường trải ra các thứ bất tịnh, cho đến quần áo mền chiếu cũng là bất tịnh. Nếu đến khi chết thì sự bất tịnh không thể kể xiết. Do đó nên biết sống chết trong ngoài đều là bất tịnh, không có cái gì sạch thật hết á. Sau khi quán bất tịnh thành công, chuyển lên quán tịnh. Thành công là cách sao thì ở chỗ này hoặc là chỗ khác có dạy rõ rằng khi mình quán thân nhơ nhớp hoặc là quán cái thay chết vân vân, cho đến bao giờ mình xét tới xét lui, ngồi thiền chỉ xét tới xét lui những vấn đề đó thôi. Tỷ dụ ngồi mình nhớ là tóc phải sạch không? Không sạch. Rồi tới da, rồi tới máu mủ vân vân, mỗi cái mình nhớ lại rồi thấy nó sạch hay không, thì cuối cùng mình thấy cái nào cũng nhơ nhớp. Mà quán tới quán lui 1 giờ 2 giờ ngồi thiền đều quán vậy hết, đó gọi là quán bất tịnh. Mà mình quán cho tới bao giờ nhìn lại thân cái mình gớm, mình ghê gớm nó, muốn rỡn óc, thấy mà gớm không chịu nổi, thì cái đó là cái hiện tượng quán bất tịnh thành công, thì phải chuyển qua quán tịnh. Đó. Chứ còn để nó gớm quá rồi tự tử thì cái đó là cái trị bệnh, mà rốt cuộc rồi thuốc trở thành ra bệnh, nó không có lợi. Cho nên quán tới bao giờ nhớ lại thân mình cái mình gớm nó, mình rỡn óc, mình gớm, mình không muốn thấy nó nữa, thì đó là dừng, rồi phải trở lại quán tịnh.